Ông nói đến vô minh như một cái gì trừu tượng. Liệu ông có thể lấy một ví dụ cụ thể hơn không? Vì danh từ này còn xa lạ với chúng tôi quá. Hãy lấy ví dụ một người tu hành công phu khổ luyện đã bắt đầu khai mở vài quyền năng thô thiển như thần nhãn chẳng hạn. Vì số người có quyền năng này ở cõi trần rất ít, người đó tưởng mình tiến bộ vượt bậc đã trở nên một đấng này đấng nọ. Lòng kiêu căng phát triển xúi dục họ nghĩ rằng mình đã đắc quả vị lớn lao, đã được giao phó các sứ mạng cao cả. Họ tự phong cho mình những chức tước danh vọng, hoặc đôi khi tín đồ xưng tụng cho họ là đấng này đấng nọ thì họ cũng chấp nhận tuốt. Họ nghĩ mình đã sáng suốt cao cả thì còn lầm lạc thế nào được nữa. Họ đâu hiểu rằng trong cõi âm có rất nhiều vong linh bất hảo hay tìm cách hướng dẫn sai lạc những người non nớt vừa bắt đầu khai mở quyền năng. Dĩ nhiên với trí tuệ nông cạn, họ không có một tiêu chuẩn nào để xét đoán, hiểu biết những hiện tượng, những điều họ nhìn thấy và trắc nghiệm xem điều đó có hợp với chân lý hay không. Bởi thế, họ dễ bị lung lạc để trở thành một tay sai đắc lực của các vong linh, ma quỷ, các sinh vật vô hình. Như các ông đã thấy, những pháp sư, thầy phù thủy, các tu sĩ thiếu sáng suốt, thiếu công phu tu hành, thiếu trì giới đều rơi vào cạm bẫy của vô minh cả. Họ có một vài quyền năng thật đó, nhưng không sử dụng nó vào mục đích giúp đời, mà chỉ sử dụng vào các việc ích kỷ hại nhân. Nhưng làm sao tránh được các điều này? Làm sao một người mới bắt đầu có quyền năng biết được những điều mình nhìn thấy không phải là ảo ảnh của vô minh, những điều mình chứng nghiệm không phải là sự truyền dạy vu vơ của loài sinh vật vô hình? Hamut nghiêm trang tuyên bố, người nào sống một đời tinh khiết về tư tưởng và hành động, không bị ô nhiễm bởi ích kỷ thì sẽ được che chở. Với các rung động thanh cao, các ảnh hưởng xấu không thể xâm nhập. Các vong linh bất hảo thấy người đó không có gì để chúng lợi dụng được. Trái lại, một người còn nhiều tham vọng, thiếu công phu trì giới, thì chính sự rung động bất thiện phát xuất từ nội tâm người đó sẽ hấp dẫn các vong linh ma quái đến quanh. Trong họ còn đầy đủ các khí cụ như tham sân si, ích kỷ mê muội thì quá dễ dàng để các vong linh lợi dụng. Một tu sĩ của bất cứ tôn giáo nào cũng đều phải giữ giới, tuân theo các điều răn, vì các bậc giáo chủ sáng lập tôn giáo đã đi qua con đường đó, đã biết các hiểm nguy và đặt ra cấm điều để cho người theo sau biết đường mà tránh. Nhưng các lối tu luyện thần thông nhắm vào một mục đích nhất định như chữa bệnh thì sao? Điều này tùy tâm thức người luyện, nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì bất cứ lối tập luyện nào thiếu sự đứng đắn đều đưa vào con đường nguy hiểm. Các ông nên biết, một khi có quyền năng, dù là một quyền năng hạ cấp rất thô thiển, kẻ sử dụng nó đều có thể làm nhiều việc mà người bình thường cho là phi thường, vì đa số nhân loại chưa có khả năng đó. Điều này khiến kẻ luyện dễ trở nên kiêu căng, và nếu không có tâm trong sạch, y có thể sử dụng quyền năng này vào các điều tà dạy. Giáo sư Allen lắc đầu. Ông nói điều xấu, điều tốt, như có một tiêu chuẩn rõ ràng vậy. Tại sao ông không nghĩ xấu hay tốt, chỉ là những điều tương đối? Một điều người châu Âu cho là vô lý, có thể người châu Á lại chấp nhận như một điều hữu lý đó. Hamut gật đầu. Đúng thế, quan niệm xấu, tốt, thiện, ác, ít nhiều chịu ảnh hưởng xã hội. Nhưng vượt lên cao hơn nữa, chúng ta vẫn có luật vũ trụ kia mà. Theo sự hiểu biết của tôi, thì có hai con đường, chánh đạo và tà đạo. Người làm chuyện tà đạo là dùng quyền năng tiềm tàng của mình để mưu lợi riêng cho sự phát triển cá nhân và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của kẻ khác. Phát triển cá nhân ở đây có nghĩa là sự bành trướng về giác quan, cảm xúc hay tri thức của cá nhân mà không kể gì đến sự thiệt hại cho kẻ khác. Một người lợi dụng sự ngu dốt, yếu đuối của kẻ khác để thu lấy ít lợi lộc về tiền bạc hay thỏa mãn tham vọng cá nhân, tức là đang đi trên con đường tà đạo. Nếu y có chút quyền năng, y sẽ trở nên ghê gớm như thế nào? Chánh đạo cũng là việc sử dụng những quyền năng của mình, nhưng để phụng sự nhân loại. Trong khi phụng sự, con người sẵn sàng hy sinh mọi tiện nghi, tham vọng cá nhân mình để làm việc hữu ích cho kẻ khác. Kẻ phụng sự dứt tuyệt các thú vui về giác quan, từ bỏ mọi tôn kính chính đáng mà họ có quyền hưởng thụ, dẹp bỏ cái phàm ngã cá nhân, chỉ chú trọng đến mục đích đạt đến sự toàn thiện. Tà đạo sử dụng quyền năng qua các hình thức lễ nghi, cúng bái trợ lực để tạo nên các đoàn thể hình thức. Các hình thức này có thể là vật chất hay một tổ chức, không phải để lo cho đời sống hay một lý tưởng cao thượng, mà chỉ là một hình thức phát biểu cho quan niệm riêng của mình. Chánh đạo là sử dụng các quyền năng cố hữu của bản chất con người để vượt qua mọi hạn định của hình thức, để giải thoát tâm hồn khỏi các trói buộc của cảm giác, của sự tưởng tượng hay xu hướng nhất thời, để tránh các cám dỗ lừa gạt của vô minh, để phục vụ cái phần tử thiêng liêng của bản thể vũ trụ. Một người nghiên cứu huyền môn có thể đi trên đường chánh cũng như tà. Họ có thể tìm cách phát triển cá nhân qua sự tự chủ gắt gao để khai mở các quyền năng, thu thập kiến thức. Họ cũng có thể ao ước cõi thiên đàng mở rộng trong lòng mọi người và trong chính họ qua các hành động bác ái vị tha. Trong hai trường hợp, hạng đầu cầu mong kiến thức, quyền năng, hạng sau muốn trở nên người hữu dụng. Càng đi xa thì sự tiến bộ càng khác biệt. Người sử dụng kiến thức, quyền năng để phụng sự sẽ trở nên một bậc Bồ Tát, Bodhisattva. Và chỉ có trái tim Bồ Tát mới là ánh sáng soi đường chỉ lối, giúp họ đi trọn vẹn con đường đạo. Người cầu tri thức cho mình thì chỉ quanh quẩn trong phạm trù cá nhân một lúc. Thiếu từ bi trí tuệ, rất dễ bị sa ngã vào ma đạo lúc nào không hay. Không có trí tuệ bát nhã soi đường, y dễ trở thành nạn nhân của vô minh. Điều này cũng như một người đi biển mà không có bản đồ, la bàn định hướng, mà đi bừa bãi thì làm sao đến nơi được. Đường đạo cũng thế, một tu sĩ phải trì giới nghiêm minh để tu thân, nhưng vẫn chưa đủ, mà còn phải lập những hạnh nguyện, xác định mục đích rõ ràng để hành động. Có tu thì phải có hành, phải biết đem kiến thức của mình ra để giúp ích cho những người khác. Trí tuệ phải đi đôi với từ bi. Có trí mà thiếu tâm chỉ là mớ kiến thức vô dụng, một cái xác không hồn. Có tâm mà thiếu trí cũng không được, vì sẽ dễ sa ngã, đi lầm vào tà đạo. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ. Các tu sĩ thiếu kiến thức, trí tuệ đã bị vô minh che phủ. Họ coi Thượng Đế như một đấng thần linh để thờ phụng, tách Ngài ra khỏi tín đồ và dạy bảo rằng Thượng Đế cao siêu quá, không thể nói chuyện với những người tầm thường được, mà phải qua trung gian của giới tăng lữ. Họ đặt đủ các ngôn từ hoa mỹ, theo gấm dệt hoa vào giáo điều để tín đồ quay cuồng trong ngôn ngữ mà xa lánh chân lý thực tế. Dần dần, các chân lý cao đẹp bị bao phủ bằng các hình thức mê tín dị đoan, các điều sằng bậy và đưa đến chỗ suy tàn. Đó là điều đã xảy ra cho tôn giáo Ai Cập. Giáo sư Evan Wentz ngắt lời: "Xin ông nói rõ hơn về sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập. Lịch sử vẫn chưa hiểu tại sao nền văn minh này lại suy tàn nhanh chóng như vậy." Hà Mốt ngồi im lặng, như hồi tưởng một ký ức xa xôi nào đó. Một lúc sau, ông gật đầu. "Có nhiều giả thuyết về sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập, đa số đổ lỗi cho chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai. Nhưng ít ai biết rõ nguyên nhân sâu xa. Tôi không có ý muốn tiết lộ những điều này vì mục đích buổi tiếp xúc hôm nay là nói chuyện, tham khảo về cõi giới vô hình. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng tiết lộ những điều thầm kín như một nhân duyên đặc biệt với các ông. Điều này không phải tự ý tôi, mà do một thông điệp tư tưởng của một vị chân sư chuyển giao. Tôi muốn tiết lộ những điều này như một cảnh cáo đối với thế giới ngày nay để họ không đi vào vết xe của quá khứ. Một lần nữa, sự hiện diện của một vị chân sư bí mật lại được nhắc đến khiến mọi người vô cùng cảm kích. Vị Pháp sư Ai Cập ngửa mặt nhìn lên trời như ôn lại dĩ vãng. Vào thời buổi vàng son, nền văn minh Ai Cập đã đến lúc cực thịnh. Các đạo viện với những minh sư truyền dạy khoa học huyền môn đưa dân trí đến một mức tiến bộ vượt xa thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều tu sĩ đã không giữ gìn giới luật khắt khe hoặc không thấu hiểu các giáo điều cao siêu. Họ bèn tìm một lối đi ngắn hơn và dễ hơn, chú trọng về phương pháp kỹ thuật để đạt đến quyền năng. Thần thông trở thành mục đích, chứ không phải phương tiện nữa. Để đạt mục đích, họ không ngần ngại hy sinh quyền lợi tôn giáo quốc gia. Thiếu sáng suốt nên họ đi vào ma đạo và chịu sự sai khiến của các động lực bất hảo. Các tăng lữ này thành lập phe nhóm, liên kết lẫn nhau để tạo một ảnh hưởng cực mạnh đến nỗi các vua pharaoh hách dịch cũng phải kiêng dè. Họ lạm dụng danh nghĩa tôn giáo thần linh, truyền bá các tà thuật phù phép thần chú hắc ám để lôi cuốn tín đồ. Dĩ nhiên, với các tà thuật, họ có thể làm mọi thứ mà một người bình thường vô phương chống lại. Chỉ một thời gian ngắn, dân chúng đều trở thành nạn nhân của một thứ tà giáo. Các vị pháp sư trở thành sứ giả của cõi âm, một thứ quỷ sống đội lốt người. Họ còn kêu gọi những âm binh hung ác nhất đến giúp họ đạt các mục đích ám muội. Trong đền thờ, khoa phù thủy thay thế sinh hoạt tâm linh và các tu sĩ chân chính bị loại trừ đào thải nhanh chóng. Cũng vì thế, khoa huyền môn chân chính trở nên thất truyền vì không còn người tu học nghiên cứu. Các tu sĩ chân chính phải trốn tránh, từ bỏ các giáo đường uy nghiêm. Nền văn minh đặt căn bản trên kiến thức huyền môn cũng tàn lụi khi cánh cửa huyền môn chân chính khép chặt. Các ông nên biết trong thời cổ, hầu hết các nhà khoa học, y sĩ, các nhà toán học, kiến trúc sư đều xuất thân từ giới tu sĩ hoặc học hỏi trong các tu viện vì thời đó không có trường học hay nền giáo dục như bây giờ. Khi bùa chú, phép thuật mê hoặc nhân tâm, thúc đẩy con người từ bỏ Thượng Đế để tôn thờ các loài ma quái, thì các thứ như chiêm tinh, toán học, kiến trúc không còn lý do để tồn tại. Thời gian trôi qua, nền văn minh Ai Cập huy hoàng đã xuống dốc cực kỳ thảm hại. Chính các tu sĩ lầm lạc ích kỷ, đầy tham vọng là nguyên nhân gây nên hoàn cảnh trên. Họ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, một thứ tôn giáo ma quái, để đưa Ai Cập vào con đường thoái hóa. Thay vì lo giải thoát cho chính mình khỏi mê lầm, thì họ lại dẫn quần chúng vào ma đạo. Thay vì tuân theo các giới luật, thì họ lại phá giới, ngụy biện bằng các danh từ hoa mỹ tốt đẹp. Thay vì kiểm thảo nội tâm, họ lập phe nhóm bên vực lẫn nhau để che giấu các hành vi tà muội. Nghi thức hành lễ mất hết các tính cách thiêng liêng mà chỉ còn hình thức bề ngoài, kêu gọi một năng lực ngoại giới đến trợ giúp quyền uy giáo sĩ. Sự hiến dâng biến thành hối lộ. Tu sĩ lựa chọn các thứ mình thích nhất như món ăn, thiếu nữ xinh đẹp để tế thần, sau đó đem chia chác cho nhau cùng hưởng thụ. Thượng đế nhân từ bác ái bỗng biến thành một thần linh toàn lực, toàn uy, trọn quyền thưởng phạt mà giới giáo sĩ là trung gian. Để lung lạc nhân tâm, khoa bùa chú thôi miên được sử dụng tối đa như một phương tiện cần thiết để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Để tránh các tinh úy huyền môn không lọt vào tay giới bàn môn tà đạo, các tu sĩ chân chính đã sử dụng khoa ám tự, chữ tượng hình cổ Ai Cập. Đây là một văn tự huyền bí, ẩn giấu nhiều ý nghĩa tâm linh mà chỉ các tu sĩ chân chính sau khi vượt qua thử thách mới được tiết lộ. Ý nghĩa biểu tượng hoặc tỷ dụ được dùng tối đa. Chính Moses về sau đã sử dụng ngôn ngữ này trong các cuốn sách của Do Thái. Sự bành trướng của nhóm tà đạo quá mạnh, các tu sĩ chân chính phải rút vào rừng sâu núi thẳm. Và cuối cùng thì khoa huyền môn chân chính cũng thất truyền. Một số giáo sĩ, nhà khoa học, toán học, kiến trúc trốn sang Hy Lạp và truyền dạy các khoa này tại đây, mở đầu cho một nền văn minh mới. Trong khi đó, để lôi cuốn phe đảng, vấn đề truyền giáo được đặt ra và giới tăng lữ buộc các pharaoh phải gây chiến tranh để truyền bá tôn giáo. Các cuộc thánh chiến này đã đem lại một giai cấp mới, giai cấp nô lệ. Giáo sư Mortimer ngạc nhiên. Ủa, vậy chứ lúc trước không có nô lệ hay sao? Helmut lắc đầu. Nền văn minh cổ đặt căn bản trên sự bác ái hoàn hảo của từng cá nhân, làm gì có vấn đề nô lệ. Hiện tượng nô lệ chỉ bắt đầu khi văn hóa suy đồi, giới tu sĩ lộng hành và sau các cuộc chiến tranh. Lúc đầu họ là tù binh chiến tranh, về sau họ trở thành nô lệ. Sau đó, các giáo sĩ đặt ra luật những ai không cùng tôn giáo đều bị coi là nô lệ. Dân Do Thái, vì khác tôn giáo nên trở thành nạn nhân đầu tiên. Tình trạng nô lệ thay đổi xã hội rất nhiều. Các giáo sĩ không cần sử dụng bùa chú thôi miên để thỏa mãn dục vọng. Các nô lệ đương nhiên phải làm tất cả những gì chủ nhân muốn. Theo thời gian, pháp môn phù thủy bùa chú cũng thất truyền vì giới tu sĩ không cần đến nó nữa. Khi các phép thuật biến mất, thì uy tín các giáo sĩ cũng giảm theo và các pharaoh bắt đầu hạn chế quyền lực các giáo sĩ. Khi nền văn minh xuống dốc, các chân lý tốt đẹp biến mất, đời sống hưởng thụ của tiện nghi vật chất khiến các vua chúa trở nên ích kỷ, chỉ muốn kéo dài đời sống, nên phong tục xây cất nhà mồ, ướp xác trở nên thịnh hành vì nó hứa hẹn một đời sống vĩnh cửu. Công cuộc xây cất những ngôi mộ vĩ đại đã làm khánh kiệt tài sản quốc gia, đưa xã hội Ai Cập vào một tình trạng suy thoái. Do đó, Ai Cập trở thành một miếng mồi ngon cho Ba Tư và Hy Lạp. Lịch sử đã ghi chép khá rõ ràng từ lúc này, tôi chắc các ông đã biết rõ. Phái đoàn im lặng nhìn nhau. Sự suy yếu của Ai Cập sau khi bị Ba Tư, Hy Lạp cai trị không phải là một điều xa lạ. Nhưng tại sao một nền văn minh như Ai Cập đã xây cất những kim tự tháp hùng vĩ, đã sản sinh bao nhân tài, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cõi Trung Đông, lại suy sụp mau chóng, vẫn còn là một câu hỏi lịch sử. Lời giải thích của Hamut là một chìa khóa vô giá về lịch sử này. Vị pháp sư Ai Cập mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Lịch sử nhân loại luôn luôn biến đổi theo chu kỳ. Nhiều việc xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp diễn lại. Có sống trong thời buổi đen tối hỗn loạn, đầy đau khổ hoang mang, nhân loại mới ao ước cõi tâm linh cao thượng. Nhu cầu này sẽ được đáp ứng, và một đấng thánh nhân sẽ chuyển kiếp xuống trần, mở rộng cánh cửa tâm linh, hướng dẫn nhân loại dưới một hình thức, phương tiện thích hợp với hoàn cảnh thời gian và không gian khi đó. Điều này đã xảy ra nhiều lần tại các nơi khác nhau trên thế giới, từ Trung Hoa qua Ấn Độ đến Trung Đông. Các bậc thánh nhân đều trao truyền những chân lý cao siêu đẹp đẽ, nhưng vì nhân loại cứ u mê, thiếu hiểu biết, nên chỉ ít lâu sau, tất cả lại quay cuồng vào vết xe cũ. Các chân lý cao đẹp bị xuyên tạc, sửa đổi, giảng giải sai lạc bởi các giáo sĩ mê tín, thành kiến, đầy cuồng tín. Dù sao đi nữa, bánh xe tiến hóa vẫn quay đều, và trong mọi hoàn cảnh, thời đại nào, cũng có các cá nhân cố gắng vượt bậc nhằm tự giải thoát ra khỏi ảo ảnh của màn vô minh để nhận định chân lý. Hamoud im lặng một lúc rồi thong thả. Tôi muốn các ông ghi nhận một điều này. Các ông có thể coi đó như lời tiên đoán hay cảnh cáo trước cũng được. Thời gian sắp đến sẽ là một giai đoạn cực kỳ tiến bộ về tri thức, nhưng thoái bộ về tâm linh. Mọi sự hiểu biết chỉ nhắm vào hiện tượng thay vì nguyên nhân bản chất. Do đó, nền khoa học tương lai không thể chuyển biến được lòng người hoặc giúp cho con người có cái nhìn sáng suốt, có được một tâm hồn bình an. Nền khoa học hiện tượng chỉ kích thích giác quan, cảm xúc hướng ngoại, sẽ khiến cho con người cực kỳ bất mãn lo âu và trở nên hoang mang phiêu bạt. Thêm vào đó, sự khai quật các ngôi cổ mộ Ai Cập sẽ tháo củi sổ lồng cho vô số âm binh, các động lực cực kỳ hung dữ. Như tôi vừa kể với các ông, thời kỳ chót của nền văn minh Ai Cập, các giáo sĩ đã thực hành tà thuật tối đa, mà khoa ướp xác là một bí thuật, mang sự liên lạc của cõi vô hình vào cõi trần. Tất cả các ngôi mộ cổ đều là nơi giam giữ các động lực vô hình để canh giữ, duy trì ảnh hưởng tà môn. Khi được tháo củi sổ lồng, chúng sẽ mang nền tà giáo cổ Ai Cập trở lại thế kỷ này, dĩ nhiên dưới một hình thức nào đó hợp thời hơn. Một số pháp sư vốn là sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại hoặc nhập xác để tác oai tác quái, tái tạo một xã hội tối tăm sa đọa, đi ngược trào lưu tiến hóa của Thượng Đế. Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái này. Chiến tranh, đau khổ, bất an cùng các kích thích của cảm giác mới lạ do nền khoa học hiện tượng mang lại sẽ thúc đẩy con người vào các cùng cực của cuộc sống. Trong thời buổi này, khối óc lý trí không giúp được gì, mà chỉ có sự hiểu biết và ý thức bản chất thầm lặng của nội tâm mới đáp ứng được. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi. Giáo sư Allen ngắt lời. Nhưng đã có bằng chứng gì về sự hiện diện của các động lực vô hình này? Làm sao có thể cảnh báo mọi người về sự trở lại của các pháp sư thời cổ? Người Âu Mỹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một điều hoang đường, vô lý, nếu không có bằng chứng rõ rệt đâu. Hamoud mỉm cười bí mật. Cõi âm là đối tượng nghiên cứu của tôi, nên tôi có thể trình bày một vài dữ kiện để các ông suy nghiệm như một bằng chứng. Chuyện xảy ra đã bắt đầu xảy ra. Theo thời gian các ông sẽ thấy, dù các pháp sư tà đạo thời cổ này có khéo léo dẫn dụ con người bằng những danh từ hoa mỹ, những chủ thuyết đẹp đẽ cách nào đi chăng nữa, thì họ vẫn chỉ có thể sống như một con người. Dù thế nào, họ cũng không thể bỏ qua các thói quen cũ của quá khứ. Họ sẽ đội lốt tôn giáo, họ sẽ kêu gọi sự hợp tác của thần quyền, họ sẽ đặt ra các giáo điều mới, thay thế các chân lý cao đẹp để lôi kéo con người từ bỏ Thượng Đế. Họ sẽ sử dụng danh từ ngôn ngữ để đánh lạc hướng mọi người. Tuy nhiên, trước sau gì, họ cũng phải chết. Và trước khi chết, họ sẽ di chúc yêu cầu ướp xác họ và xây dựng những nhà mộ vĩ đại bằng đá như họ đã từng làm trong quá khứ. Giáo sư Allen bật cười. Như vậy thì nhận diện họ quá dễ, nhưng tôi không tin thời buổi này còn ai ướp xác xây cất nhà mồ như vậy. Ông nên nhớ chúng ta đã bắt đầu vào thế kỷ 20, không phải 8.000 năm trước.
Helmut mỉm cười.
Rồi các ông sẽ thấy. Tôi mong các ông ghi chép những điều này cẩn thận. Sự đúng hay sai, thời gian sẽ trả lời.